dạy cho con, mẹ ơi tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi.
Xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời, mẹ ơi.
Xưa kia mẹ đã luôn luôn kết nghiệp với Chúa của mẹ, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi tâm tình hiền thế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn, mẹ ơi.
Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Marco. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vòi nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu, và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân nước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu cho ngày nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, lạy Chúa.
Một năm á, phục niên á, một mùa thường niên, nhưng mà nó chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn thì ngay sau mùa Giáng sinh, một giai đoạn ngay sau mùa phục sinh. Giai đoạn ngay sau mùa Giáng sinh nó ngắn hơn. Nó chỉ có từ 5 tuần cho tới 9 tuần thôi. 9 tuần là dài nhất, 5 tuần là ngắn nhất. Còn ở thường niên mà sau mùa phục sinh á, thì nó dài lắm. Đấy, ngắn nhất là 24-25 tuần, còn dài nhất là 29 tuần á. Một là nó bắt đầu từ tuần thứ 7 cho tới tuần 34. Hai là nó bắt đầu từ tuần thứ hay là thứ 10 cho tới tuần 34. Đó, 24 tuần nữa theo cho tới 29 tuần, nó là như vậy. Cái giai đoạn mà mùa thường niên sau cái mùa nào á thì nó liên hệ với cái mùa đó. Chẳng hạn mùa thường niên sau mùa Giáng sinh, nó liên hệ với mùa Giáng sinh. Mùa thường niên sau mùa phục sinh, nó liên hệ với mùa phục sinh. Mà mùa phục sinh chủ đề là gì? Thầy là sự sống. Bởi thế nên mùa thường niên sau mùa phục sinh nó vẫn tiếp tục cái đề tài thầy là sự sống. Bởi vì ở trong mùa phục sinh cho tới Chúa Giêsu thành hiện xuống, thầy là sự sống ban cho giáo hội thôi, nội bộ giáo hội thôi. Nhưng mà tới cái mùa thường niên sau mùa phục sinh đó là giáo hội lúc bây giờ mang sự sống đến cho toàn thể nhân loại, cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đó là lễ Chúa Kitô Buộc. Đấy là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là chúng ta thấy không? Ngay sau mùa phục sinh, toàn là những cái lễ trọng về sự sống thôi. Chẳng hạn, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là đấng ban sự sống. Lễ Chúa Ba Ngôi là chính thực tại sự sống. Lễ Chúa Giêsu Thánh Thể là chính bí tích ban sự sống. Rồi lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống. Toàn là sự sống thôi. Bởi thế nên hôm nay nếu chúng ta hiểu theo cái chiều hướng phục sinh như vậy, liên quan đến sự sống như vậy, cái lễ mình máu Thánh Chúa này là lễ bí tích ban sự sống, thì chúng ta sẽ thấy được là cái ý nghĩa của phụng vụ lời Chúa chùa Chúa Nhật, lễ mình máu Thánh Chúa nó như thế nào. Và chúng ta đọc thấy ở cả trong ba bài đọc có một cái chi tiết rất là quan trọng cho chúng ta thấy sự sống trong đó. Đố các anh chị biết đó là chi tiết gì?
Nói về máu nhiều hơn.
Đó, đúng, đúng, đúng. Chị Hòa rất là tỉnh, rất là đúng. Cả ba đều nói về máu. Mà máu là biểu hiện cho cái gì? Sự sống thôi.
Sự sống.
Ở trong bài phúc âm thì máu ở chỗ nào? Đó, máu ở chỗ mà Chúa truyền đó. Này là máu thề, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Đó là máu nhá. Rồi tới bài đọc 1 chúng ta có thấy máu không? À, là cái gì?
Môi-se lấy lấy nửa máu này đổ vào các chậu và nửa mà kia trên bàn thờ. Nhưng mà máu rảy trên bàn thờ là tượng trưng cho sự sống, đó là của Thiên Chúa. Và rồi ông Môi-se lấy cái máu rảy lên dân chúng và nói đây là máu giao ước, đó cũng là sự sống luôn.
Đấy. Rồi đến bài đọc 2 có thấy máu không? Cũng máu luôn.
Máu trong này là nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm của chúng ta khỏi những việc sinh sự chết.
Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Vì thế em nói đó, đừng đi từ ngoài vào. Đừng đi từ ngoài vào, đó là chúng ta đặt vấn đề không biết hôm nay bài phúc âm nói gì ta. Bài đọc 1 nói gì ta, bài đọc 2 có nghĩa là chúng ta nhìn từ ngoài vào, chưa biết được ở bên trong nó có cái gì hết, nên chúng ta phải hỏi cái vậy để chúng ta vô chúng ta xem. Nhưng mà khi chúng ta nhìn từ trong ra, có nghĩa là chúng ta nắm được cái chủ đề nó rồi, nắm được cái chính yếu của nó rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ có tìm ở trong các bài là chúng ta thấy ngay. Cái mẹo của em là chỉ có vậy thôi đó, là cứ đi từ trong ra, nhưng mà phải nắm vững được cái đề tài, cái chủ đề của mỗi một lễ hay là của mỗi một mùa. Kính thưa quý anh chị, chúng ta thấy không? Ba bài đọc đều nói về máu, mà máu biểu hiện cho sự sống. Sự sống đây là sự sống của Chúa Kitô. Đó, dù là ở cái bài đọc 1 nhưng mà cũng ám chỉ Chúa Kitô. Tất cả những gì mà chúng ta thấy ở trong Cựu Ước á, hay là bài đọc 1 á, đều hướng về Chúa Kitô hết. Đó, vì thế nên cái máu mà Môi-sen rảy trên dân chúng hay là từ con bò con bê đó đó đều hướng về Chúa Kitô, đều ám chỉ đến máu của Chúa Kitô, máu thanh tẩy, máu cứu rỗi, máu ban sự sống. Rồi bài đọc 2 là dẫn giải phúc âm, bởi vì tân ước mà nó dẫn giải phúc âm, áp dụng phúc âm. Còn bài đọc 1 là cựu ước thì hướng về phúc âm. Đấy, do đó nên chúng ta cứ căn cứ vào đó là chúng ta sẽ thấy ngay được nó như thế nào thôi. Nhưng mà hôm nay em quý nói là sự sống. Sự sống đây là sự sống Chúa Kitô đã thông ban cho giáo hội. Qua giáo hội, Ngài thông ban cho toàn thể nhân loại. Thì em đang nói về cái vấn đề mầu nhiệm. Mầu nhiệm Thánh Thể nhá. Tất cả sự sống mà Thiên Chúa ban cho nhân loại là qua Chúa Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu Kitô đó đã mặc lấy cái nhân tính nói chung và cái thân xác nói riêng. Bởi vì cái gì cũng liên quan đến thân xác của Ngài hết. Nhập thể cũng là thân xác. Nhập thể thì Chúa Giêsu ở trong bụng Đức Mẹ, do đó nên có máu, có thịt, giống như loài người. Đấy, cũng thể không? Rồi Giáng sinh thì cái gì Giáng sinh? Đâu phải linh hồn Giáng sinh đâu. Đấy là thân xác, một cái thân xác. Đó, một con người nhưng mà thật sự ra bề ngoài nó là một cái thân xác. Rồi khổ nạn thì ai chịu khổ? Chính là Chúa Giêsu. Nhưng mà chịu khổ ở đâu? Trên cái thân xác. Rồi cái gì chết? Thân xác chết. Rồi cái gì sống lại? Thân xác sống lại. Rồi cái gì lên trời? Thân xác lên trời. Đấy, tất cả mọi sự đều ở nơi thân xác Chúa Kitô. Ở nơi thân xác Chúa Kitô. Và bây giờ thân xác đó đã về trời rồi. Vậy thì sự sống bây giờ Thiên Chúa muốn ban cho nhân loại thì bây giờ làm sao mà ban qua giáo hội? Thì nơi bí tích thôi. Bởi thế nên trước khi Chúa chịu khổ nạn và chịu chết, Chúa đã lập bí tích thánh thể để ban sự sống cho nhân loại nơi giáo hội, qua tăng quyền của giáo hội mà Chúa ban cho giáo hội. Bởi thế nên ở phúc âm thánh Luca mới có câu: các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Nghĩa là Chúa lập bí tích truyền trước thánh ngay ở chỗ đó. Và vì thế nên các thánh tông đồ đã thay Chúa Kitô, không phải là Chúa Kitô nhưng mà thay Chúa Kitô, đại diện Chúa Kitô, đọc những cái lời như Chúa Kitô đã đọc ở trong bữa tiệc ly. Thì mỗi một lần mỗi vị đọc á, đều xảy ra một phép lạ ngay trên bàn thờ. Đó là phép lạ biến thể. Nhưng mà trước khi nói đến cái đó thì em nói đến vấn đề năng quyền hay là quyền bính của các thánh tông đồ, của hàng giáo phẩm và giáo sĩ. Mỗi một bí tích nó bao gồm hai yếu tố bất khả thiếu. Yếu tố chất thể, đó là matter, và yếu tố mô thể, đó là form. Thì cả hai, nhưng mà cái yếu tố form á, mô thể đó, nó làm cho cái yếu tố chất thể nó trở thành phương tiện để ban ơn thánh. Thế thôi, chẳng hạn như là yếu tố chất thể ở nơi bí tích thánh thể là gì ạ? Là bánh và rượu. Là bánh không men và rượu nho. Đó, giáo hội công giáo xác định rõ là bánh không men. Còn bên chính thống giáo đó, họ bánh có men. Rồi cái thứ hai nữa là rượu, mà phải rượu nho chứ không phải rượu đế hay là rượu trắng hay là rượu bách nhật. Không, không có. Bất cứ rượu gì khác có truyền đi nữa cũng không có thành, bởi vì không có hợp lệ. Đấy là cái chất thể nhá. Còn cái mô thể nó là cái lời truyền phép. Đó, gọi là mô thể, lời truyền phép. Cái lời truyền phép đó giống như là ở trong phúc âm thánh Marco hôm nay đó, là này là mình thầy, này là máu thầy. Đó là cái lời truyền phép đó, chính là lời truyền phép đó. Thành thử ra khi vị linh mục hay là vị chủ tế trên bàn thờ, giáo hoàng, giám mục, linh mục, khi mà truyền phép á, phải đọc đúng lời của Chúa Giêsu. Bởi vì các ngài lúc bây giờ đại diện Chúa Giêsu là một Antichrist, là một Another Christ, là một Chúa Kitô khác đọc cái lời đó. Do đó các ngài không thể đọc được: đây là mình thánh Chúa Kitô. Không, đây là mình Chúa Kitô, đây là máu Chúa Kitô. Như vậy không có thành. Bởi vì như vậy là các ngài không phải là Chúa Kitô lúc bây giờ. Các ngài không thay Chúa Kitô bây giờ. Các ngài là một người khác để đọc cái lời đó. Hãy thử nó không có bao giờ thành hết á. Các ngài phải đọc chính lời Chúa Giêsu. Bởi vì lúc bây giờ các ngài thay Chúa Kitô mà. Các ngài đại diện Chúa Kitô mà. Do đó các ngài phải đọc lời của Chúa Kitô mới thành. Chứ mà các ngài mà nói: ô tôi bất xứng, do đó tôi này là mình Chúa Kitô, này là máu Chúa Kitô, tiêu luôn, không có thành. Phải đọc là này là mình thầy, này là máu thầy. Nhưng mà các anh chị thấy không, ngay chính lời truyền phép đó, ngay chính lời truyền phép chúng ta thấy có tất cả mầu nhiệm của Chúa Kitô ở đây, ở nơi cái lời truyền phép. Hôm nay em phân tách cho các anh chị nghe cái lời truyền phép, hay lắm các anh chị, hay lắm thôi. Tất cả mầu nhiệm thánh thể nó ở nơi đó. Trước hết, lời truyền phép cho chúng ta thấy là thánh thể là một biến đổi bản thể. Thứ hai, cái lời truyền phép đó cho chúng ta thấy thánh thể là một hiện diện thực hữu. Thứ ba, cái lời truyền phép đó cho chúng ta thấy được là thánh thể là một hy tế yêu thương. Thứ bốn, cái lời truyền phép cho chúng ta thấy thánh thể là một tưởng niệm tạ ơn. Và cái lời truyền phép đó cho chúng ta thấy được là thánh thể là hiện thực cứu độ. Đấy, em xin phân tách từ từ. Em xin phân tách từ từ. Trước hết, thánh thể là một biến đổi bản thể. Khi mà linh mục đọc này là mình thầy, này là máu thầy, thì đấy, ngay lúc bây giờ là bánh, còn là bánh không? Còn là hình bánh thôi. Hình bánh nghĩa là bề ngoài, hình là cái hình thức bề ngoài thôi. Nhưng mà thật sự đó, cái bản thể của nó không còn là bánh nữa, mà nó là mình Thánh Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Nó biến đổi bản thể. Cái bản thể đây nó liên quan đến cái là. Trước khi vị linh mục truyền thì nó là bánh, chứ là nhá. Chứ là đó, là bánh. Đó là bản thể đó. Thì trước khi linh mục truyền đó thì bản thể của cái mà linh mục đang cầm trên tay nó là bánh. Nhưng mà sau khi linh mục đọc cái lời truyền này là mình thầy, thì cái là đó, cái bản thể của bánh đó không còn là bánh nữa, mà là mình Chúa Kitô. Bởi vì nó là biến đổi bản thể. Do đó nên chúng ta thấy không, một miếng bánh bẻ ra nhiều, nhưng mà miếng nào cũng là Chúa Giêsu Thánh Thể hết, cũng là mình Thánh hết. Chứ không phải miếng nhỏ không là mình Thánh ít, miếng lớn là mình Thánh nhiều đâu, không có đâu. Miếng nào cũng là nguyên vẹn Chúa Giêsu Thánh Thể. Nguyên vẹn Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi thế chúng ta thấy sau khi rước lễ xong, các cha lên phải trắng chén đàng hoàng, phủi hết vụn vụn bánh xuống chén thánh, xong rồi uống hết rồi phải lau rất là sạch. Biến đổi bản thể như vậy. Rồi, đấy là cái điều thứ nhất. Cái mầu nhiệm của bí tích thánh thể nó còn nữa. Thứ hai là một hiện diện thực hữu. Hiện diện thực hữu. Đầu tiên là miếng bánh đó. Mà được biến đổi bản thể rồi đó. Thì nay là mình thầy. Vậy thì cái miếng bánh nó trở nên mình Thánh Chúa Kitô. Vậy thì là Chúa Kitô hiện diện thật sự ở đó chứ còn gì nữa, phải không? Hiện diện ngay nơi bí tích thánh thể, nơi cái miếng bánh đó. Mà là thực hữu nhá, em phải nói chữ thực hữu, vừa true vừa real. Đó, tiếng Mỹ đó là vừa true vừa real. Các anh chị để ý cái đó nữa. True ở chỗ nào? True theo bản chất của nó, đó là thật sự. Thật sự đây là mình Thánh Chúa Kitô. Và không phải là mình Thánh Chúa Kitô nó có thật đấy, nhưng mà nó có vẻ ảo một tí. Đó, nó có vẻ virtual. Chẳng hạn đây, em đây. Khi mà gặp mặt các anh chị thì các anh chị thấy rõ là em gì? Face to face. Thì lúc bây giờ là real đấy, real. Chứ còn khi mà em lên TV cũng là em đó, true. Đó là chính là Cao Tuấn Tĩnh đó, true. Nhưng mà có real không? Không. Real có nghĩa là ngay trước mặt mình, hiện diện ngay trước mặt mình, đó vẫn là real. Chứ còn ở trên TV hay là bây giờ đang ở online đây này, đó là cũng đúng là đây là chị Thùy Nhung nhá, rồi chị Phạm Liên nhá, rồi chị Mộng Điệp nhá, anh chị Thế Lan đó, true. Nhưng mà không có real. Real có nghĩa là ngay trước mặt em, bắt tay bắt mặt mừng là ngay trước mặt đây rồi đấy, đó là real. Chứ còn ở trên hình ảnh cũng là true. Đó là em đấy, nhưng mà không có real. Bởi thế nên giáo hội rất là kỹ dùng hai chữ rõ ràng, true and real. Bởi thế nên em mới dùng là một sự hiện diện thực hữu. Thực sự là Chúa Giêsu và Chúa Giêsu hiện diện thực. Bây giờ tới cái mầu nhiệm thứ ba ở trong bí tích thánh thể căn cứ vào lời truyền phép, đó là cái gì? Là một hiến tế yêu thương. Căn cứ vào lời truyền phép hay là lời của Phúc Âm Thánh Luca đoạn 22 đó, chúng ta sẽ thấy là cái gì? Này là mình thầy, sẽ bị nộp vì các con. Có phải là hiến tế yêu thương không? Này là máu thầy, sẽ đổ ra cho các con. Có phải là hiến tế yêu thương không? Đấy, rõ ràng. Và Chúa Giêsu nói là không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người yêu. Đấy. Và bây giờ máu Chúa Kitô đây, mình Chúa Kitô đây, chúng ta đang có ở trên bàn thờ đây, cho chúng ta thấy được đó là Chúa Giêsu đã biến đổi bản thể. Cái bánh đổi không phải là bánh mà là chính mình Thánh máu Chúa Kitô. Mà mình Thánh máu Thánh Chúa Kitô đó, thực sự Chúa Kitô ở đó, thực hữu. Và mình Thánh máu Thánh đó chính là mình Thánh máu Thánh mà Chúa Giêsu đã hiến mạng sống, đã đổ ra cho chúng ta, cho giáo hội và cho tất cả nhiều người được cứu độ nhờ giáo hội. Là cái câu truyền phép đã nói lên ba mầu nhiệm rồi, về bí tích thánh thể rồi, hay là ba ý nghĩa sâu xa về bí tích thánh thể rồi. Bây giờ ý nghĩa thứ tư là tưởng niệm tạ ơn. Vì thế nên Eucharist có nghĩa là tạ ơn đấy. Nguyên cái chữ Eucharist theo tiếng Hy Lạp là tạ ơn rồi. Tại sao vậy? Tại vì giáo hội ngày nào như Chúa dạy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đấy, có phải không? Thánh thể chính là tưởng niệm tạ ơn. Chúa Giêsu nói là các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mà giáo hội đã làm như vậy và đang làm như vậy, liên tục làm như vậy cho tới tận thế. Thì đó, thánh thể theo như cái lời truyền phép có nghĩa là một tưởng niệm tạ ơn. Ai tạ ơn? Chính giáo hội và từng Kitô hữu chúng ta cùng với giáo hội tạ ơn Chúa. Bởi thế nên trong Cựu Ước, anh các chị, cái lễ vượt qua của dân Do Thái đó, Chúa muốn họ cử hành hàng năm. Bởi vì cái biến cố là biến cố rất là quan trọng. Cái biến cố đấy là biến cố tất cả lòng Chúa thương dân Do Thái ở đó. Chúa giải thoát dân Do Thái. Dân Do Thái phải luôn luôn tưởng nhớ đến Chúa và phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức của họ. Còn nếu mà khi mà họ quên ơn Chúa, có nghĩa là quên cái cuộc vượt qua đó, là họ sẽ bỏ Chúa thôi. Và đây giáo hội cũng vậy. Chúa cũng dạy giáo hội là phải làm việc này để nhớ đến Thầy. Đó là ý nghĩa thứ tư của bí tích thánh thể. Ý nghĩa thứ năm là cái gì? Ý nghĩa thứ năm đó là bí tích thánh thể là một hiện thực cứu độ. Mỗi một lần giáo hội cử hành bí tích thánh thể, gọi là Eucharistic Celebration, thánh lễ đó, nói đơn sơ ra là cử hành thánh lễ đó, mà nếu mà chính yếu ra nó là cử hành thánh thể, thì mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô, thay vì Chúa Kitô đổ máu trên đồi Canvê chết, tất cả ơn cứu độ của Chúa Kitô đều được hiện thực trên bàn thờ ngay lúc khi giáo hội cử hành thánh lễ. Và khi mà ơn cứu độ của Chúa Kitô hay là cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô được thực hiện trên bàn thờ, thì ơn cứu độ đó được giáo hội áp dụng vô cho tất cả thế giới, cho các linh hồn. Thế nên lúc bây giờ khi giáo hội dâng thánh lễ mà linh hồn nào chết, chẳng hạn lúc bây giờ chết hay là gần chết hay là chưa biết Chúa, thì đôi khi lúc bây giờ Chúa đánh động họ, Chúa ban cho họ ơn đặc biệt để họ chết lành, để họ nhận biết Chúa, để họ trở lại, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Mỗi một ngày giáo hội dâng mấy chục nghìn thánh lễ, bao nhiêu linh mục là bấy nhiêu lễ, thì biết bao nhiêu là ơn Chúa ban cho nhân loại từng ngày, hàng giây, hàng phút. Bởi thế nên không thể nào mà linh hồn người ta mà hư đi nhiều hơn, xuống hạ ngục nhiều hơn là lên thiên đàng. Không thể nào. Không có cái chuyện đó được. Nó là như vậy. Để tóm lại những cái gì mà em vừa với chia sẻ với các anh chị nhé. Và vì là trong tuần 7, do đó nên em còn thêm hai cái ý nghĩa nữa. Ý nghĩa đầu và ý nghĩa cuối thì không thuộc về năm cái ý nghĩa mà em vừa với chia sẻ các anh các chị. Nhưng mà dầu sao nữa, em cũng tiện cái dịp này trước lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, thì em xin đọc 7 cái ý nghĩa của bí tích thánh thể như thế này. Ngày thứ nhất, thánh thể là bánh từ trời xuống. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa chính là bánh từ trời xuống ban sự sống cho thế gian bằng chính máu thịt linh thánh vượt qua của Chúa. Một huyết nhục đã được thụ thai bởi quyền phép thánh linh, được cưu mang nơi lòng dạ của người nữ không hề biết đến nam nhân, và được hạ sinh cùng được nuôi dưỡng bởi người tỷ nữ xin vâng. Đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai, thánh thể là một biến đổi bản thể. Đấy, theo thứ tự như nãy em chia sẻ đó, ý nghĩa đầu tiên là một biến đổi bản thể. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, khi hóa thành nhục thể, thì Chúa là bánh từ trời xuống. Nhưng nơi thánh thể, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, tấm bánh là hoa màu ruộng đất và rượu nho bởi cây nho, cùng với lao công của con người đã tác tạo nên chúng, đã được biến thể thành mình thánh và máu Thánh Chúa. Và ý nghĩa thứ ba của thánh thể đó là thánh thể là một hiện diện thực hữu. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, sau khi được thánh hiến bởi lời truyền phép của vị linh mục, Chúa đã thực sự hiện diện theo bản thể nơi cả hình bánh và rượu. Bánh đã trở nên mình Thánh Chúa, không còn là hoa màu ruộng đất. Rượu đã trở nên máu Thánh Chúa, không còn là rượu bởi cây nho. Cả bánh thánh lẫn rượu thánh đã hoàn toàn biến đổi bản thể của chúng, như mặt của Chúa và áo của Chúa được biến hình vinh hiển trên núi cao. Đấy là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ bốn, thánh thể là một hiến tế yêu thương. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, theo dự án thần linh của Cha là Đấng đã sai Chúa vào trần gian, Chúa là bánh từ trời xuống ban sự sống cho thế gian bằng việc nhập thể và vượt qua để tái sinh tất cả loài người. Nhưng Chúa chỉ ban tặng mình máu Thánh Chúa cho giáo hội như quà tặng của tình yêu thương đến cùng của Chúa với giáo hội. Ý nghĩa thứ năm, thánh thể là một hiện thực cứu độ. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, công cuộc cứu độ của Chúa trên thánh giá ở đồi Can Vê xưa trở nên hiện thực mỗi khi giáo hội cử hành thánh thể trên bàn thờ, tái diễn việc Chúa chịu chết và sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Nhờ đó, hiệu năng của ơn cứu độ được tiếp tục truyền ban cho nhân loại tội lỗi chúng con luôn mãi cho tới khi Chúa lại đến. Ý nghĩa thứ sáu, thánh thể là một tưởng nhớ tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, để cứu chuộc chúng con, Chúa đã thánh hóa chúng con trong chân lý, nơi mầu nhiệm Chúa tự hiến bản thân Chúa. Một mầu nhiệm thánh, mầu nhiệm của tình yêu vô cùng nhân hậu, một tình yêu đã hóa ra như không và đã làm người như chúng con và trở thành Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng loài người chúng con. Ý nghĩa thứ bảy, thánh thể là một tấm bánh bẻ ra. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa chính là tấm bánh được bẻ ra để muôn đời nuôi sống nhân loại. Xin cho Kitô hữu chúng con là đàn chiên của Chúa luôn được sống viên mãn nhờ bánh hằng sống Chúa ban. Nhờ đó, chúng con trở nên tấm bánh chia sẻ sức sống thần linh này cho tha nhân trong đời sống hàng ngày của chúng con. Và lời nguyện kết của từng ngày nó đều giống nhau như thế này. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Con thờ lạy Chúa, con kính mến Chúa, con cảm tạ Chúa, con xin lỗi Chúa, con cầu khẩn Chúa và con khao khát Đức Chúa. Xin Chúa hãy chiếm đoạt trọn vẹn bản thân bất xứng của con, biến đổi cõi lòng nhỏ bé dại khờ của con và làm chủ điều khiển thiện chí nỗ lực của con. Xin sống trong cuộc đời hoang đàng lầm lạc của con, để con có thể yêu thương anh chị em con như chính Chúa đã thương yêu con đến cùng, cho tất cả được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Chúa và như Chúa ở trong Cha, trong thực tại hiệp thông thần linh đời đời chẳng cùng. Amen. Đấy, hôm nay cái clue của em á, là em khám phá ra cái này lâu lắm rồi. Mẹ em đã chia sẻ cái bài viết đâu đấy của em à. Everything, thánh thể, nơi cái truyền lời quyền phép. Nơi cái lời truyền phép, thánh thể là một biến đổi bản thể. Thánh thể là một hiện diện thực hữu. Thánh thể là một hy tế yêu thương. Thánh thể là một tưởng niệm tạ ơn. Thánh thể là một hiện thực cứu độ. Thánh thể là tấm bánh bẻ ra, bởi vì trước khi đó Chúa bẻ ra mà. Và Chúa Giêsu bẻ bánh ra đó ý nghĩa là gì các anh ấy chị? Đó ám chỉ Chúa chịu chết đấy. Bởi vì cái tấm bánh đó là chính mình Thánh Chúa Kitô bẻ ra, thì có nghĩa là thân xác đó bị bẻ ra, có nghĩa là bị tử nạn để cứu chuộc nhân loại, ban mình cho nhân loại. Này là mình thầy đó, sẽ bị nộp vì các con, thấy không? Nộp có nghĩa là bị bẻ ra đó. Rồi thánh thể là bánh từ trời xuống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là lời nhập thể là từ trời xuống. Từ trời xuống đâu? Xuống lòng Đức Mẹ trước, rồi mới được sinh ra. Thì đó có phải là cái thánh thể là mình Thánh Chúa Kitô đó, có phải là bánh từ trời xuống không? Thấy không? Rõ ràng là bảy ý nghĩa của thánh thể, kể cả hai cái ý nghĩa nó liên quan trực tiếp đến thánh thể, đó là bánh từ trời xuống và thứ hai nữa là bánh bẻ ra. Đấy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Thánh thể tuyệt vời các anh chị ơi, rất là tuyệt vời. Và là bí tích ban sự sống, chẳng những là bí tích yêu thương mà còn bí tích ban sự sống nữa. Bởi vì yêu thương cũng chính là sự sống, không yêu thương là chết. Bởi thế nên bí tích thánh thể là bí tích yêu thương và đồng thời cũng là bí tích ban sự sống. Bây giờ áp dụng vô đời sống Kitô hữu chúng ta đó, chỉ có Kitô hữu chúng ta mới được rước lễ thôi. Người ngoại có được không? Không. Chúa Giêsu ban bí tích thánh thể cho giáo hội cũng giống như thánh thần vậy. Chúa chỉ ban cho giáo hội thôi. Thánh thần là đấng ban sự sống và thánh thể là bí tích ban sự sống. Chúa Giêsu chỉ ban cho giáo hội thôi. Nhưng mà ban cho giáo hội để giáo hội ban cho nhân loại chứ không phải để giáo hội giữ đó. Và vì thế nên giáo hội mới ban cho nhân loại. Thiên Chúa ban sự sống cho nhân loại qua giáo hội. Mà nhất là qua các bí tích. Vẫn biết được qua chính chứng từ của giáo hội. Bởi vì khi mà giáo hội làm chứng về Chúa Kitô, làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô qua lời nói việc làm của mình, thì người ta đã nhận biết Chúa Kitô rồi, thì người ta được rỗi rồi. Nhưng mà đấy là cái lòng của người ta thôi. Nhưng mà còn bề ngoài người ta cũng phải lãnh nhận bí tích rửa tội, rồi lãnh nhận bí tích thánh thể, rồi thêm sức vân vân. Đầu tiên là bí tích rửa tội là cho con người có sự sống. Nhưng mà sự sống đó là sự sống mà Chúa Kitô không muốn con người ta chỉ sống thôi, chỉ có sự sống thôi, mà là sự sống viên mãn cơ. Chúa Giêsu nói làm sao? Thầy đến cho chiên được sống và sống viên mãn. Đó là Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 10 câu 10. Sống viên mãn. Tại sao Chúa muốn cho chúng ta được sống viên mãn? Mà sống viên mãn ở chỗ nào? Sống viên mãn là ở chỗ Chúa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, nơi bí tích thánh, bí tích thêm sức. Rồi Chúa ban cho chúng ta bí tích thánh thể là để sống viên mãn. Sống viên mãn đây ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta có một đức ái trọn hảo, yêu Chúa như Chúa yêu. Đó là viên mãn. Đó là viên mãn. Chứ còn nếu mà chúng ta không yêu như Chúa yêu, chúng ta chưa sống viên mãn. Và chỉ có yêu như Chúa yêu, chúng ta mới sinh hoa trái thôi. Bởi thế nên Chúa nói là không phải các con đã chọn Thầy, mà chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi để sinh hoa trái. Và Cha Thầy được vinh hiển vì các con sinh hoa trái và các con trở nên môn đệ của Thầy. Chúng ta thấy không? Khi chúng ta sinh hoa trái, chúng ta mới là trở nên môn đệ của Chúa. Chứ bây giờ khi chúng ta chịu bí tích rửa tội, chúng ta có sự sống thôi, chúng ta là môn đệ của Chúa, nhưng chưa thực sự trở nên môn đệ của Chúa. Cho tới khi nào chúng ta sinh hoa trái là chúng ta sống đức ái trọn hảo, chúng ta làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô. Đó là chúng ta sống sự sống viên mãn, là có sự sống viên mãn và làm cho người ta nhận biết Chúa Kitô. Và Chúa Kitô lúc bây giờ sống trong chúng ta thì chúng ta mới có thể yêu nhau như Thầy yêu chúng con. Chúng ta khi lãnh nhận bí tích thánh thể hàng ngày, chúng ta phải làm sao để cho cái tình yêu của Chúa Kitô nơi chúng ta càng ngày càng tăng lên. Chứ đừng để cho cái lưỡi chúng ta rước Chúa, dù bằng tay hay là bằng miệng cũng là lưỡi hết. Bởi vì khi chúng ta lĩnh bằng tay rồi, chúng ta chả nhẽ là cho ngay vào dạ dày à? Ở ngay chúng ta đâm vô ngực chúng ta là cho vô dạ dày chứ không qua không miệng à? Chúng ta cũng phải cho vô miệng phải không? Thì đằng nào cũng phải qua cái lưỡi hết á. Mà chúng ta thấy cái lưỡi gì chúng ta không? Nó khủng khiếp không? Đó, rước Chúa đấy. Sau đó là cái lưỡi chúng ta nói: Chúa ơi, con yêu Chúa đấy, con không thể nào sống không có Chúa này, rồi con thề chết cũng sẵn sàng chết vì Chúa này. Rồi cuối cùng ai nói chúng ta tí chúng ta quại lại ngay này, chửi cho một trận này, rồi nói hành nói xấu người khác này, rồi đủ mọi thứ, cũng là cái lưỡi này. Đâu có sự sống viên mãn đâu. Chúng ta rước Chúa vô rồi lại còn phạm đến Chúa hơn. Cái lưỡi này con rước Chúa mà bây giờ con lại đi nói xấu người khác thì có nghĩa là gì cơ? Hãy nghĩ lại. Chúng ta còn một cái này nữa. Đó là khi chúng ta rước Chúa đấy, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ là chưa có phạm tội trọng nên đó được rước Chúa, thế là cứ lên rước thôi. Chúng ta cũng đôi khi chọn mình cũng sơ sài vậy thôi, vì nó quen quá rồi. Chính vì chúng ta khao khát, chính vì chúng ta đói, khi mà chúng ta ăn nó mới ngon đúng không? Chứ còn nếu chúng ta ăn no rồi, ăn đâu có ngon mấy đâu. Không có ngon mấy, phải không? Đó nên khi mà chúng ta không có chọn mình đó, thì chúng ta cũng cảm thấy là thánh thể cũng giống như thói quen vậy thôi. Chúng ta lên rước Chúa. Nhưng mà khi chúng ta khao khát Chúa nó khác ạ. Đấy, chúng ta chọn mình đàng hoàng nó khác cơ. Nó cảm thấy là ui dồi ôi, khi Chúa vào lòng chúng ta rồi á, chúng ta cảm thấy gắn bó với Chúa lạ thường. Lạ thường. Và chúng ta nghĩa là tâm sự với Chúa, thân mật với Chúa. Và đó, chính những lúc đó đó, là chúng ta giống như một cành nho đó. Lúc bây giờ đó, là lòng chúng ta mở ra rất là to. Và sự sống thần linh của cây nho đó thông ra cho chúng ta. Khi chúng ta rước Chúa đó, là sự sống thần linh nơi thánh thể Chúa Kitô đó thông ra cho chúng ta, sống sang cái thân xác của chúng ta nữa. Chúng ta phải biết được là cái gì rước Chúa đây? Thân xác của chúng ta rước Chúa. Và Chúa Giêsu thánh thể lúc bây giờ ngự cả nơi thân xác của chúng ta nữa, chứ không phải chỉ có linh hồn thôi. Chúng ta thấy không? Đấy là cái giây phút rất cực kỳ hiếm quý và cực kỳ là cao trọng. Bởi vì lúc bây giờ cả thân xác của chúng ta nữa đây này là được Chúa ngự. Chứ còn khi mà mình thánh, máu thánh Chúa tan hết nơi con người chúng ta rồi, thì Chúa ngự trong chúng ta bởi thánh thần của Chúa thôi, không còn thánh thể nữa. Bởi thế chúng ta mỗi một lần chúng ta rước Chúa đó, chúng ta phải nghĩ rằng Chúa đã cứu chuộc chúng ta cả hồn lẫn xác, và bây giờ chính Chúa ngự trong thân xác của chúng ta đây. Và Chúa đến với thân xác chúng ta để làm gì? Để báo cho chúng ta biết rằng thân xác của chúng ta đây sẽ được phục sinh sau này, sẽ được trở thành sáng láng như thân xác của Chúa vậy. Khi chúng ta rước Chúa, mỗi lần rước Chúa chúng ta hãy nghĩ đến thân xác của chúng ta sẽ được phục sinh và được biến đổi như Chúa Kitô sau này. Và chúng ta cứ nghĩ coi, tuyệt vời lắm các anh chị, cứ nghĩ khi mà chúng ta rước Chúa đó là thân xác của chúng ta có Chúa. Ngay cái thân xác của chúng ta có Chúa at least là 5-10 phút. Rồi sau đó Chúa Giêsu thánh thể không ngự trong cái thân xác của chúng ta nữa, mà là thánh linh ngự trong con người chúng ta, kể cả thân xác của chúng ta. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu tới với thân xác của chúng ta thì cái thân xác của chúng ta được thánh hóa, rồi được cái gì nữa? Được biến đổi từ từ, để rồi cái thân xác của chúng ta đó sẽ trở thành, không còn là trở thành cái phương tiện để phạm tội nữa, mà là cái phương tiện làm lành. Do đó chúng ta thấy các thánh đó, là mẹ Teresa Calcutta cũng vậy, sống với một thân xác siêu việt, có nghĩa là làm những cái việc mà vượt cái khả năng tự nhiên mà thân xác các ngài có thể làm được, là vì thân xác của các ngài đã được Chúa Giêsu thánh thể biến đổi. Và chúng ta còn nhớ một điều này nữa, không phải là tới ngày cuối cùng thì chúng ta thân xác được biến đổi, mà ngay từ khi chúng ta đang sống trên đời này, thân xác chúng ta đã bắt đầu được biến đổi rồi. Các anh chị thấy ở chỗ nào? Ở chỗ đó, đôi khi chúng ta không làm được cái việc đó, bằng tay chúng ta, bằng mắt chúng ta, bằng miệng chúng ta, không thể nào làm được. Vậy mà chúng ta làm được thì có nghĩa là gì? Đó có phải là thân xác của chúng ta làm được những việc mà đáng lẽ nó không làm được không? Thì có phải là thân xác chúng ta được biến đổi rồi không? Thay vì chúng ta mỗi ngày làm có 24 tiếng thôi, làm được có bằng đấy thôi, nhưng mà khi mà chúng ta yêu Chúa nhiều hơn, chúng ta có thể biến một ngày 24 tiếng thành 48 tiếng hay là 76 tiếng luôn. Có nghĩa là làm được gấp 3, gấp 4 lần mỗi một ngày hôm đó. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Tình yêu nó biến đổi thời gian từ ngắn đến dài luôn. Chúng ta thấy chị Thánh Teresa hài đồng Giê-xu không? Ở trong nhà dòng có bao nhiêu năm? Có 9 năm thôi. Sống có 24 tuổi thôi mà lên thánh lớn như vậy. Tại sao vậy? Tình yêu nó làm. Chính tình yêu làm cho thời gian trở thành vô giá, trở thành dài hơn, trở thành nhiều hơn. Chúng ta thấy không? Nó là như vậy thôi. Bởi thế em nói là nếu chúng ta yêu Chúa thật thì một ngày chúng ta có thể biến nó từ 24 tiếng thành 48 tiếng, 36 tiếng, 48 tiếng. Bởi vì việc chúng ta làm gấp 4 lần, gấp 3 lần. Nó là như thế thôi. Như thế là có chứng tỏ là cái gì? Là chúng ta được biến đổi ngay từ đời này, cho tới khi chúng ta sống lại, cái thân xác chúng ta được vinh hiển như thân xác của Chúa Kitô thôi. Đấy là phần áp dụng thực hành để cho chúng ta suy nghĩ về vấn đề chúng ta rước Chúa, rồi chúng ta phải sống như nào để hợp với lại như Chúa đã sống cho chúng ta. Đó là một tấm bánh bẻ ra. Chúng ta khi rước Chúa rồi, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng con cũng được trở nên như Chúa, là trở thành một tấm bánh bẻ ra cho anh chị em của chúng con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người. Ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã luôn luôn kết nghiệp với Chúa của mẹ, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình hiền thế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn. Mẹ